thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 51 với đề tài Lời Kêu Gọi Của Tình Yêu phần 3, căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 12 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 12 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì tôi. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sinh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng lúc bây giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô xin tín hữu Galati điều gì? Ông nhắc lại điều gì nơi họ? Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Phaolô đã từng đem tin lành đến với người Galati trong hoàn cảnh như thế nào? Tình yêu thương mà người Galati đã thể hiện với Phaolô ra sao? Câu hỏi thứ ba: vì sao tình cảm tốt đẹp đó lại không còn nữa? Phaolô đã đau đớn ra sao khi người Galati dứt bỏ tình yêu thương đối cùng ông? Câu hỏi thứ tư: tâm tình của ông đối với họ có giảm đi không? Mục tiêu ông phải gắn đạt được nơi tín hữu Galati là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: vì sao tình cảm tốt đẹp đó lại không còn nữa? Phaolô đã đau đớn ra sao khi người Galati dứt bỏ tình yêu thương đối cùng ông? Trong bài học phần 2, chúng ta đã được Phaolô nhắc lại về thời điểm đầu tiên khi ông đến với người Galati trong một thân thể đau yếu. Ông đã rất cảm động về tình yêu thương mà người Galati đã đối đãi cùng ông. Phaolô thuật lại rằng người Galati đã tận tình giúp đỡ và phục vụ Phaolô như là phục vụ Chúa Cứu Thế Giêsu vậy. Điều đó không những để lại trong Phaolô một ấn tượng sâu sắc về lòng tốt của người Galati, song còn để lại một tấm gương rất đẹp về tinh thần hết lòng phục vụ những người khó khăn xung quanh như điều Chúa đã dạy trong Kinh Thánh. Thế nhưng, thực tế hiện tại thì tình cảm tốt đẹp đó đã không còn nữa. Trong câu 15, ông đã hỏi người Galati rằng, nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi, theo bản dịch hiện đại. Một lần nữa Phao-lô nhắc lại tình cảm và lòng yêu mến Phao-lô của người Galati, đến nỗi nếu phải tặng Phao-lô con mắt của mình thì họ cũng sẵn sàng. Có thể rằng Phao-lô đã có một căn bệnh liên quan đến đôi mắt khiến ông phải gặp nhiều trở ngại, cho nên vì yêu mến Phao-lô mà tín hữu Galati sẵn sàng hiến mắt nếu Phao-lô cần. Hoặc giả Phao-lô có thể dùng hình ảnh đó để mô tả mức độ tình cảm mà người Galati đã từng đối đãi với ông. Vậy thì giờ đây, tại sao mối liên hệ đó lại bị phá vỡ? Chẳng lẽ trong mắt người Galati bây giờ thì Phao-lô trở nên giống như kẻ thù sao? Trong câu 16 và câu 17, Phao-lô nêu những lý do dẫn đến sự rạn nứt tình cảm của người Galati đối với ông. Trước hết, ông lột trần sự thật về sự sai trật trong đời sống thuộc linh của người Galati. Nếu như người Galati có lý do chính đáng để biện minh cho sự thay đổi về thái độ của mình đối với Phao-lô, thì chắc hẳn rằng họ đã lập tức đưa ra câu trả lời trước câu hỏi của ông. Thế nhưng, rõ ràng họ không nhận thấy vị sứ đồ này có sự sai trật gì để khiến họ phải xem ông như là kẻ thù như vậy. Dẫu vậy, trong sự nhìn biết của Phao-lô về những người con thuộc linh của mình, thì ông biết rõ lý do nào khiến người Galati trở nên như vậy. Ông tiếp tục đưa ra một câu hỏi tiếp theo để người Galati phải nhìn nhận rằng đâu là nguyên nhân thực sự khiến họ trở nên xa cách với Phao-lô như vậy. Thế mà nay anh em xem tôi như người thù, có phải vì tôi nói thật mất lòng anh em không? Theo ý câu 16. Như vậy, một trong những lý do đầu tiên khiến người Galati không còn yêu thương Phao-lô đó chính là vì đã bị ông thẳng thắn nói ra sự thật về tình trạng của họ. Trở lại với những điều trước đó mà Phao-lô đã nói với người Galati trong chương 3 từ câu 1 đến câu 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Rồi trong chương 4, từ câu 8 đến câu 12, Phao-lô nói tiếp: xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần, vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao lại còn trở hướng về lời thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Trước những lời lẽ đầy nghiêm khắc của Phao-lô, những sự yếu đuối cùng sự sai trật trong đời sống của tín hữu Galati đã thực sự được lột trần. Và điều đó lại trở nên một lý do để khiến họ phản ứng lại đối với Phao-lô bằng cách không còn muốn giữ mối liên hệ trước kia với ông nữa, thậm chí xem ông như là kẻ thù của mình. Thứ hai, ông cho thấy lòng sốt sắng giả dối của các giáo sư giả đối với tín hữu Galati trong câu 17. Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Một lý do tiếp theo được Phao-lô chỉ ra ở đây, đó chính là lòng sốt sắng giả dối của các giáo sư giả đối với tín hữu Galati. Họ đã lựa chọn thời điểm và hoàn cảnh thích hợp nhất để tấn công vào lòng nhẹ dạ của người Galati. Trong lúc Phao-lô vắng mặt thì họ lại luôn bên cạnh để bày tỏ sự quan tâm, sốt sắng. Trong lúc đối với Phao-lô thì không thể chấp nhận sự yếu đuối hay những sự sai trật trong đời sống thuộc linh, thì với sự giả dối của mình, những giáo sư giả có thể đã luôn tỏ ra là người cảm thông, yêu thương và không hề nghiêm trách gì. Trong hoàn cảnh như thế thì rõ ràng dần dần người Galati đã không còn có thể đứng vững được, họ đã bị sự sốt sắng giả dối của các anh em giả này chinh phục mình. Thứ ba, ông cho thấy mục đích phía sau lòng sốt sắng của các giáo sư giả. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định tại đây rằng lòng sốt sắng của các giáo sư giả không phải phát xuất từ lòng tốt, nhưng mục đích ẩn chứa bên trong đó chính là muốn hướng người Galati trở nên phân rẽ cùng Phao-lô và sau đó đem hết tình cảm tốt đẹp trước kia đối với Phao-lô mà chuyển sang sốt sắng với họ. Bài học áp dụng. Đối với Phao-lô là người được Chúa kêu gọi và giao phó cho trách nhiệm cao trọng, đó là dẫn đưa nhiều người đến hưởng ân cứu rỗi và nuôi dạy đời sống tâm linh của họ được lớn lên mỗi ngày bằng lời chân lý của Chúa. Phao-lô nhận biết được trách nhiệm của mình trước mặt Chúa và tận sâu trong lòng ông rất yêu thương đối với những tín hữu trong hội thánh của Ngài. Thế nên, khi thấy họ yếu đuối, có sự lầm lạc trong đời sống thuộc linh thì lập tức ông không thể làm ngơ, xem như là không có việc gì. Vì nếu như vậy thì chắc hẳn rằng càng ngày họ càng xa cách Chúa mà đắm chìm vào trong tội lỗi như trước kia. Thế nên, Phao-lô thẳng thắn nhắc nhở và chỉ ra sự sai trật đó nhằm hướng tín hữu Galati ăn năn mà trở lại cùng Chúa, mặc dù hiện tại người Galati chưa lập tức ăn năn mà ngược lại còn trở nên thù ghét Phao-lô. Thế nhưng đối với Phao-lô thì ông đã thực hiện đúng trách nhiệm Chúa giao phó cho mình, đồng thời đó chính là cách tốt nhất để bày tỏ lòng yêu thương thật đối với người Galati. Đôi khi chúng ta rất dễ đối diện với sự cám dỗ là vì sợ anh em phiền lòng hay do cầu an mà không dám thẳng thắn góp ý hay thậm chí quở trách trong tình yêu thương để giúp cho anh em mình nhận ra sự sai trật nào đó trong đời sống của họ, khiến cho anh em chúng ta cứ lạc bước mà xa cách Chúa. Đó có thể nói là đời sống thiếu tình yêu thương thật, đồng thời còn thể hiện sự nhút nhát và chưa đúng trách nhiệm Chúa giao trên mỗi đời sống của con dân Ngài. Yêu thương không phải là dung dưỡng sai trật, đồng lõa với tội lỗi, nhưng là hành động tích cực để đem lại điều tốt nhất cho anh em mình. Bài học hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta gắn bó với lời Chúa để cảnh tỉnh trước âm mưu của những người anh em giả đang trà trộn vào trong cộng đồng con dân Chúa. Đôi khi họ tỏ ra sốt sắng, cảm thông với mọi hoàn cảnh và sự sai trật của chúng ta để chiếm cảm tình của chúng ta, nhưng rồi hậu quả sau đó chính là sự phân rẽ diễn ra giữa các mối quan hệ trong cộng đồng con dân Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 20, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 52 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta. Mời người khách lạ xứ Galilê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng muôn tôi người khách Galilê. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng muôn mãi. Chúa tôi người khách Galilê.